Xin chào cả nhà. Hôm nay là một cái tập podcast mà Hòa nghĩ rằng nó rất nhiều cảm xúc của mình. Và lâu lắm rồi thì khi mình ghi âm cùng với một bạn phóng viên ở báo VN Express, mình có nhiều cảm xúc đến như vậy. Và chính bạn ấy đã khơi gợi cho mình nhớ lại những cái cảm xúc rất là chi tiết trong cái hành trình mà mình thoát nợ, mình học về tiền bạc và mình quản lý tài chính cá nhân, mình kiếm tiền, mình đầu tư như thế nào. Hy vọng rằng là tập podcast ngày hôm nay sẽ mang lại rất nhiều điều bổ ích tới anh chị em đã luôn ủng hộ và quan tâm tới kênh podcast Tâm sự Tài chính. Xin mời cả nhà cùng nghe ạ.
Xin chào quý vị đang nghe podcast Tiền Làm Gì cùng Ngọc Ánh từ báo điện tử VN Express. Vâng, thưa quý vị, Tiền Làm Gì là nơi mà chúng ta gặp gỡ những vị khách mời là những người mà đã có những trải nghiệm thực về việc tiêu tiền, kiếm tiền và quản lý tiền bạc. Ngày hôm nay thì podcast Tiền Làm Gì sẽ có cuộc trò chuyện với anh Trịnh Công Hòa. Anh là admin podcast Tâm Sự Tài Chính và cũng là chủ của kênh YouTube Tiền Của Tôi Official. Dạ vâng, xin chào anh Hòa.
Xin chào Ngọc Ánh và xin chào tất cả các khán giả của kênh báo VN Express.
Dạ vâng. Nói đến cái bài học đầu tiên trong hành trình quản lý tiền của anh thì cái câu chuyện đó nó sẽ như thế nào? Tức là cái bài học đầu tiên, nếu mà để gọi tên một cái bài học đầu tiên trong cái hành trình quản lý tài chính của anh ấy, thì nó là bài học gì ạ?
Có lẽ thì cái bài học mà đau đớn nhất đối với mình đó là bài học mà dính vào nợ. Tức là mình cũng không ngờ là khi mình là người làm ngân hàng, mình đi cho vay, mình quản lý nợ, nhưng chính bản thân mình lại dính vào nợ và rơi vào cảnh nợ nần, mà mình rất bất ngờ khi mà mình dính vào nó. Và mình phải tìm cách để mình thoát ra nó. Đấy chính là bài học đầu tiên của mình.
Dạ vâng. Có lẽ là nhờ anh chia sẻ kỹ hơn một chút về cái bài học đầu tiên đấy, tức là cái quá trình mà anh dính vào nợ như thế nào ấy.
Mình thì sinh ra trong gia đình cũng bố mẹ cũng làm công nhân thôi. Nói chung là mọi thứ thì mình cũng phải tự mình lo hết, mình tự phải học. Và mình cũng không được dạy dỗ gì từ bé về tiền bạc cả. Đấy, khi mình đi vào mình học ở trường ngân hàng, mình đỗ đại học, cái hồi đấy mình học kế toán thì cũng do là gia đình sắp đặt thôi. Tức là mọi người bảo là học kế toán thì ra trường dễ xin việc, và mình cũng vẫn theo một cái lối mòn đó. Thì mình vào trường ngân hàng, mình học, rồi mình ra trường thì cũng may là mình thi đỗ được vào ngân hàng và mình làm tín dụng. Thế thì thực ra cuộc sống thì mình cũng từ quê ra thành phố mà, nên là mình phải tìm mọi cách để mình tồn tại được ở thành phố Hà Nội. Nói chung là cũng rất khó khăn, mới ra trường thì cũng mới gọi là thu nhập thì đủ sống thôi. Tuy nhiên làm như thế nào mà để mình thay đổi được cuộc sống, thay đổi được cuộc đời của mình ấy. Tức là mình ở quê thì bố mẹ thì chỉ lo đủ cho mình học thôi, không có dư giả gì. Bây giờ để tồn tại được Hà Nội mà để bám trụ được ở Hà Nội thì thực sự là một điều mà rất khó khăn. Nếu mà với cái cảnh mà mình thấy là đi làm ấy mà lương như này thì chỉ có đủ tiêu thôi. Đấy, mới ra trường thì đủ tiêu thôi, nên thành ra là mình mới nghĩ rằng là phải làm cái gì đó để mà tăng thu nhập cho mình. Thì cái đơn giản nhất là xã hội họ đang rất là cổ suý cho cái việc là đi kinh doanh. Đấy, phi thương bất phú. Cái hồi mình ở nhà chú mình thì chú mình cũng làm môi giới mà. Thì ông suốt ngày ông ra giả ông nói câu đấy. Thì mình cũng thấy là rất nhiều những người giàu thì người ta cũng làm kinh doanh thôi, là người ta giàu. Đó. Thì mình cũng tập tành, mình học theo. Thì trong quá trình mình đi làm thì ở ngân hàng thì họ cho mình được vay tín chấp với lãi rất là thấp. Thế thì mình cũng mò mẫm, mình vừa tích lũy rồi mình cũng đi vay ngân hàng. Sau đó thì mình kinh doanh, đầu tiên là mình kinh doanh giày, giày dép ấy. Bây giờ mình vẫn còn một cái website. Và sau vòng 3 năm thì mình vừa làm vừa kinh doanh thì mình thấy mình cũng không tập trung. Mình tự nhiên mình mua, mình ôm một đống hàng về nhà, xong mình chẳng biết bán cho ai. Mình kiểu mình kinh doanh nó rất là ngây ngô ấy. Tức thấy người ta làm thì mình cũng đi nhập hàng về mình làm. Thế là cuối cùng là mình ôm một đống giày về nhà, rồi mình ôm nợ luôn, trong khi là gì, không bán được. bán lúc đấy mình cũng làm website rồi mình bán online, người ta làm như nào thì mình cũng học theo như thế. Nhưng câu chuyện thực tế thì nó cũng không đơn giản như thế, và vật vã hơn 3 năm và mình cũng phải đau đớn là mình cắt toàn bộ luôn. Và khi mà mình cắt thì nói chung là cái cảnh hôm đấy nhớ lắm, tức là người yêu mình bây giờ là vợ mình thì hai người đi bán còn lại đúng 2 triệu, tức là mấy trăm đôi giày, tức là bán thanh lý. Nhưng mà bán xong thì mình thấy nhẹ người, nhưng mà lại đối diện với cảnh nợ. Đó thì mình vẫn tiếp tục mình làm ở ngân hàng thì mình nói chung là thu nhập cũng tốt, và mình lại trả được cái khoản nợ hơn 150 triệu đó. Sau đấy thì mình bảo thôi, bây giờ mình không kinh doanh cái đấy nữa, thì mình lại đi lao vào chứng khoán. Thì có lẽ chứng khoán nó cũng tạo cho mình cái khoản nợ đau nhất, bởi vì là lúc đó thì mình cũng kiểu cái lúc đầu tư đấy mình cũng nghĩ rằng là khi mình làm tài chính, mình làm ngân hàng thì mình nghĩ là mình giỏi rồi ấy. Rồi mình, nhưng mà cái thói quen ấy mà khi đầu tư đối với mình thì nó cũng chẳng khác gì đám đông cả. Tức là mọi người cũng hay vào là các website này, các diễn đàn này, hay các nhóm Zalo hay các group để mà nghe phím hàng. Rồi đặc biệt là cũng hay nói chuyện môi giới. Thì mình khi mà mình cho vay thì mình lại rất cẩn thận để mình thẩm định khách hàng. Nhưng mà khi mà mình đầu tư thì mình lại theo một cái kiểu khác, lại thích kiểu phím hàng ấy. Rồi hôm nay người ta bảo phím con này thì mình mua, mình đầu tư. Thì lúc đấy thì mình đã, cái thời điểm mà năm 2014, mình nhớ hồi đấy mình tích lũy được khoản. Sau đó thì mình lại tiếp tục, mình lại vay tiếp tín chấp của ngân hàng, và mình lại đi vay margin tiếp của công ty chứng khoán nữa. Thì mình đầu tư, và mình đầu tư vào một mã cổ phiếu thôi, mình nhớ hồi đấy một mã. Và sau đó thì nó dính vào cái vụ Biển Đông ấy, không biết mọi người có nhớ không, thì nó rơi thị trường, nó rơi khoảng một tuần. Thì lúc đấy thì công ty chứng khoán họ cũng cắt luôn tài khoản của mình. Thì lúc đó thì mình coi như mình cũng chẳng còn cái gì nữa, và mình mất cái khoản tiền vốn tiết kiệm của mình này, cũng như là cái phần tiền lãi tiếp tục lại bị nợ vay của ngân hàng. Đấy là lần thứ hai. Và thực ra thì nó cũng chưa vấn đề gì, bởi vì là đi làm ngân hàng lương của mình vẫn khá là cao, và mình vẫn cân đối được dòng tiền mình trả nợ. Nhưng mà sau đấy thì khoảng độ gần một năm thì lúc đấy thì mình lại chuyển sang một ngân hàng khác, thu nhập của mình cũng gần như tăng gấp đôi, mình vẫn cân đối được trả. Nhưng mà đến lúc đó thì gia đình mình gặp một vấn đề, tức là bố mình bị ốm ấy. Lúc đấy thì nói chung là ốm rất nặng, và gần như dòng dã một năm trời là đi các loại bệnh viện, và mình phải lo cho ông. Tức là lo không chỉ về mặt gọi là chăm sóc, tức là mình phải chăm sóc rồi, mà còn cả về mặt tài chính nữa. Đấy. Nếu mà ở mọi người mà có ai đi viện thì mọi người sẽ cảm nhận được điều đó. Tức là vào viện thì tiền nó cuốn rất là kinh, đặc biệt là khi mà vào những bệnh viện lớn như là Bạch Mai hay Việt Đức. Và mình cũng thấm các cảnh đó. Đau nhất là khi mà làm ấy, khi mà dính phải cái nguồn thu nhập của mình nó bị cắt ấy. Tức là khi mà mình nghỉ nhiều quá. Đấy, kiểu toàn ốm lặng mà. Thế bây giờ bố mẹ mình thì ở xa ấy, nên là mình sẽ phải là người mà chăm sóc ông. Rồi lúc đó thì công ngân hàng thì họ cũng không đồng ý cho cái việc là cứ nghỉ suốt, bởi vì là đi làm thì công việc cũng phải có hiệu quả ấy. Thế thành ra là mình được gọi là cho nghỉ tạm thời. Sau đó thì mình mất nguồn thu nhập. Đấy. Và nợ thì mình vẫn phải trả. Rồi thì mình vẫn phải có khoản tiền để mình lo chi tiêu. Chi tiêu không chỉ nuôi sống mình, tiền thuê nhà, rồi tiền ở bệnh viện, xong. Bởi vì bố mẹ mình cũng không có tiền tích lũy mấy để mà chăm sóc việc đó. Và lúc đó thì mình dùng rất nhiều thẻ tín dụng. Mình quay tiền các loại thẻ tín dụng, mình gọi là đáo hạn các loại, đáo các loại thẻ, tức là cứ dùng thẻ để tiêu. Sau đấy là đáo liên tục. Thì sau đó thì nói chung là nợ nó cứ dành lên ấy. Và thực sự là khi mà ở viện ấy, mình vẫn nhớ là cái hồi đấy là vào tháng 12 ấy, là cái hồi đấy là mùa đông rất là lạnh ấy. Thì lúc đấy bắt đầu là mình Tức là mình nghĩ lại cái hành trình về về tiền bạc của mình ấy, thấy cảm giác nó rất là đau. Tức là mình đã lúc đấy kiểu mình rơi nước mắt ấy, khi mà mình thấy là mình, tức là mình sai rồi. Tức là lúc đấy bắt đầu là mình mới nhìn nhận ra là mình đã sai. Sai về trong việc là quản lý tiền, trong việc là dự phòng, trong việc là đầu tư, trong việc là kinh doanh, để mà hiện tại đến bây giờ là gì? Thu nhập mình không có. Đấy, rồi bố thì ốm đau ở đấy, rồi bản thân mình cũng không có tiền để mà lo. Đấy, lúc đấy thực sự là, tức là ai mà hỗ trợ mình cho một khoản tiền vay rất nhỏ mình cũng đã rất đấy rất quý rồi, nhưng mà hầu như là mình đều tự xoay hết, xoay bằng cách là gì, là dùng nợ để no, toàn bộ là nợ thẻ tín dụng. Nhưng mình làm ngân hàng thì mình có thể làm được rất nhiều thẻ, mình làm hết thẻ này thẻ kia ở nhà mình, bây giờ chắc cũng phải đến chục cái thẻ mình vẫn giữ làm kỷ niệm, và thỉnh thoảng mình cũng cầm lên mình cũng chia sẻ ở trên YouTube cho mọi người rất nhiều. Hầu như các ngân hàng nước ngoài, tức là mỗi một thẻ nó từ 100 đến 150 triệu. Đấy, lương mình cao nên là mình có thể làm, và mình cứ làm một lúc luôn mấy cái thẻ của các ngân hàng mà mình quay. Sau đó thì rồi thì nói chung là mọi chuyện nó cũng đến một cái ngưỡng thôi. Cơ bản đấy một cái ngưỡng mà bố mình đi về thôi. Tức là không trước nữa. Bệnh viện trả về thì lúc đấy mình lại quay lại mình đi làm. Và bắt đầu thì tức là mình cũng đã hiểu ra vấn đề là mình sai rồi, và mình chấp nhận sai việc đó, và mình bắt đầu một cái hành trình khác. Đấy là câu chuyện mà mình dẫn tới cái nỗi đau lớn nhất về tài chính cá nhân của mình.
Cái thời điểm mà anh bắt đầu ra trường và bắt đầu kinh doanh là năm bao nhiêu?
Ra trường là năm 2010, tháng 10 năm 2010. Nhưng mà bắt đầu mà mình kinh doanh thì phải cuối năm 2011. Đấy, tức là lúc đấy thì mình mới có tích lũy được một chút vốn, và mới bắt đầu là mới có dám vay ở ngân hàng để làm. Như trước đây thì cũng có kinh doanh hoa hiếc các thứ, nhưng mà nó rất là nhỏ. Sau đấy mới dám, cái hồi đấy mà bỏ ra khoảng độ khoảng 150 triệu là cũng nhiều đấy.
Tức là tạm gọi là cái hành trình đầu tiên là 5 năm đầu tiên sau khi ra trường, là khoảng năm 2015 là cái hành trình đầu tiên này nó kết thúc với một cái đống nợ.
Đúng rồi, chính xác là như vậy. Dạ. Và đó là nỗi đau lớn nhất mà nó giúp mình hiểu ra rất nhiều điều.
Thế thì cái khoản nợ tại cái thời điểm kết thúc ấy, thì cái khoản nợ của anh nó lớn đến mức nào rồi?
Cái khoản đấy thì nó khoảng, tức là sau khi mà mình trừ hết phần tiết kiệm các thứ đi thì nó khoảng độ 200 triệu thôi.
200 triệu, và đợt đấy là hoàn toàn tài khoản của gia đình là về âm 200 triệu luôn, không có một cái khoản.
Đúng rồi, tức là mình còn nhớ là hồi năm 2016 mình cưới thì là mình ôm hết tiền ở nhà đi, xong là mình vợ mình mới lấy còn đưa cho mình tiền để giảm bớt nợ đi mà. Đấy, sau đấy thì bắt đầu mình mới trả lại. Mình đi làm mình trả lại.
Thế thì cái câu chuyện sau đó nó sẽ tiếp tục như thế nào?
Thì sau khi mà mình hiểu ra vấn đề ấy, thực ra thì mình thấy là thứ nhất là cái vấn đề liên quan tới quản lý tiền của mình là đang có vấn đề. Thứ hai nữa là cái nguồn thu nhập của mình cũng khá là hạn chế. Tức là mình không đa dạng được nguồn thu nhập. Đấy. Thì có hai vấn đề như thế. Thì đầu tiên là liên quan tới việc là quản lý tiền. Thì khi mà mình nhìn thấy nợ thì tại mình làm ngân hàng ấy, thì mình biết là mình mất cân đối rồi. Thì mình cũng dễ dàng là mục tiêu của mình đặt ra là phải trả nợ lắm. Tức là bây giờ mình phải đưa mình về cái vạch số 0 đó. Đấy, tất cả những người mà đang nợ mà lại cố gắng làm ăn tiếp để mà nhanh trả nợ, kiểu như xử lý cái nỗi đau của mình nhanh nhất ấy, thường là tiếp tục dính tiếp. Nhưng mình thì mình kiên nhẫn để mình trả dần. Đấy, mình trả dần từng món một. Mình xử lý từng cái thẻ, tức là mình rút từng cái thẻ một, tức là mình dùng các nguồn, ví dụ như vợ mình đưa này hay nhà mình đưa, là mình đảo các cái thẻ trước, sau đấy mình trả dần lại và mình rút dần từng các cái thẻ ra, rồi cả khoản vay tín chấp của ngân hàng nữa. Sau đó thì khi mà mình đi làm ấy thì là hàng tháng là mình phải bớt ra, bớt bớt cái số tiền hàng tháng ra để mà mình trả cái khoản nợ đó. Thực sự là cái việc mà cắt tiền ra để mà trả nợ nó rất là khó khăn, đặc biệt là khi mà hồi đấy là mình mới lấy nhau. Thực sự là cái mà nỗi khó khăn nhất mà trong cái hành trình đầu tiên trong việc xử lý nợ của mình lại chính là vợ mình. Đấy là cái rào cản cực kỳ lớn mà thực sự là hai vợ chồng mình đã cãi nhau rất là nhiều, nhưng mà mình không biết cách nào để mình chia sẻ, rất là khó, không biết cách nào để mình giải bày là ví dụ như hai vợ chồng mà thống nhất được, nhưng mình không biết cách nào để mình giải bày ra à cái khoản tiền này là anh tích trữ ra để anh trả nợ đấy, mình rất khó giải bày, nhưng mà mình cứ vẫn quyết tâm mình làm việc đó. Thì cũng mất khoảng 2 năm ấy. 2 năm thì mình cũng dồn là mình trả được hết. Thì mỗi tháng mình cứ bớt ra khoảng 10 triệu thôi. 10 triệu đi làm. Đấy, dành ra thì trả. Chứ trước đây thì hầu như là mình làm ra là mình tiêu sạch. Thì mình đầu tiên là mình tập trung vào việc mình trả nợ xong, giải quyết dứt điểm cái đống nợ và đưa mình về vạch số 0. Nhưng mà đồng thời với cái việc đó là mình cũng thấy là à mình bị động trong nguồn thu. Tức là mình hầu hết cái nguồn thu của mình bây giờ chỉ tập trung vào một nguồn duy nhất, đó chính là cái việc là mình dùng sức lao động của mình bán sức lao động của mình đi làm thuê. Thì nếu mà mình không làm nữa thì rõ ràng là mình không có nguồn thu, và cái việc mình bị động là doanh nghiệp họ có thể là cho mình nghỉ hay điều chuyển mình bất kỳ khi nào, hoặc là thậm chí là cũng có thể là do từ phía mình không có khả năng lao động nữa thì mình bị ngay cái việc đó. Thế thì bây giờ mình phải làm nào để mình gia tăng được cái nguồn thu và mình đa dạng được cái nguồn thu, mà cái căn bản nhất là gì, là dùng ít sức lao động của mình nhất và ít thời gian của mình bỏ đấy nhất. Đấy cái yếu tố quan trọng nhất. Là còn nếu mà mình làm mà mình vẫn dùng sức lao động của mình nhiều và thời gian của mình nhiều thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì, mình đi làm thuê hay mình tự làm thế không khác gì. Nhưng cái mấu chốt là cái chỗ đó. Thế là cái trước đây thì mình cũng nhớ là mình cũng đi dạy thêm rồi mình cũng làm ở ngoài làm cộng tác viên này kia, nhưng bản chất mình vẫn phải bỏ thời gian mình vào, thế mình không giải quyết được. Thì bây giờ mình phải tìm cách đó. Thì mình cũng mò mẫm ở trên online, thì mọi người cũng hay nói về thu nhập thụ động, nhưng mình lúc đầu mình cũng chẳng tin đâu. Thực sự là mình không tin về cái việc đó. Vì là mọi người bảo bây giờ đi kiếm thu nhập thụ động trên internet online như thế nào thì mình không tin về việc đó. Nhưng mà mình cũng chẳng còn cách nào cả. Thì bắt đầu là mình cũng mò mẫm, mình đi tìm, mình đi học từ những cái rất là đơn giản để xem là à bọn nó làm như thế nào để mà có thể là ra được cái thu nhập thụ động từ website, từ blog, từ internet, từ các kênh. Mình cũng mò mẫm từ việc là lập cái web rồi mình đi học. Mình nói chung là mình phải bỏ hết toàn bộ cái sĩ diện của mình đi, và mình tức là mình đưa mình như kiểu một tờ giấy trắng. Là mình cũng đi học rất nhiều các bạn trẻ, nhiều các bạn trẻ hơn mình rất nhiều để làm từ những website. Và cũng may mắn là tức là khi mà mình đã chấp nhận là mình bắt đầu từ đầu thì cũng, và mình cũng nói chung là cũng ham học hỏi, thì cũng có rất nhiều các người bạn, và đến bây giờ vẫn có những người bạn là bạn thân và giúp cho mình từ ngày đấy rồi, kể cả những cái website mà bây giờ mình vẫn đang làm. Và bắt đầu là mình tạo ra nguồn thu nhập từ những cái kênh online như thế. Đấy, mình từ năm 2015 là bắt đầu mình đã viết những cái bài đầu tiên rồi. Mình chẳng biết là kiếm như nào đâu, nhưng cứ viết thôi. Cứ viết, cứ chia sẻ chứ nói. Xong là mình bắt đầu mình đọc sách về marketing. Ngày xưa mình chỉ có đúng một cái kiến thức là gì, học ở ngân hàng xong ra là đi làm về mảng cho vay tín dụng ở ngân hàng thôi. Nhưng sau đấy mình phải học rất là nhiều thứ, khi mình càng làm mình mới thấy mình càng dốt. Mình không biết nhiều, ví dụ như về marketing này. Đấy, rồi về tài chính cá nhân này, mình tự nhiên bây giờ mình xử lý, mình quản lý cho mình thì mình thấy là có rất nhiều các vấn đề ở đây. Xong là mình bắt đầu mình mò mẫm, mình đọc sách, mình tự hầu như là cái việc giải quyết cho mình là mình đều tự học hết. Nó rất là kiểu mò mẫm ấy. Nhưng mà cũng may là mình đã đi đúng hướng. Tức là mình giải quyết cái nào mình giải quyết triệt để cái đó và nó gắn với cuộc sống của mình. Thế thì dần dần các cái khoản thu nhập kia thì nó, tức mình muốn như thế và mình cũng đang cố gắng mình làm, thì dần dần nó cũng cũng có, và nó cũng bắt đầu nó mới gia tăng dần từng cái, tức là tư duy của mình đúng rồi, mình phải hướng tới những nguồn thu nhập thụ động, mình đa dạng cái đó. thì mình làm từ những cái website đấy. Còn cái việc đi đầu tư kinh doanh thì lúc đó mình cũng chưa dám quay trở lại chứng khoán đâu, chưa dám, vẫn sợ lắm. Và mãi sau này thì mình mới dám quay trở lại, và nhưng với một cái tư duy khác. Thì đó chính là hai cái ý mà mình muốn chia sẻ.
Vâng. À, thông thường khi mà gặp quá nhiều cái biến cố trong cuộc đời ấy, thì mọi người sẽ có cái tâm lý là lo lắng, sợ sệt và thu mình lại. Nhưng mà với anh thì anh trải qua rất là nhiều cú sốc liên tiếp nhau như thế, và trong cái khoảng thời gian khá là dài là trong 5 năm, có một cái sự kiện nào đó xảy ra khiến cho anh nghĩ là anh phải thay đổi cái cách làm của mình hay không? Hay là bằng cách nào mà anh có thể vượt lên được cái tâm lý lo lắng, sợ hãi giống như là thông thường?
Thực ra là khi mà mình cái lúc mình kể với anh ấy là lúc mình ở viện ấy. Lúc đấy thì mình chẳng còn cái gì cả nữa. Tức là lúc đấy là mình chẳng còn cái gì để mất nữa. Và mình quá là đau ấy. Đau, rất là đau. Mình không còn cái gì để mất nữa. Nên là những cái sĩ diện hay những cái mà nó cái hình ảnh bên ngoài ấy, mình không không còn. Và mình lúc đấy mình chẳng có cái điều gì là mình phải sợ hãi gì cả nữa, không có gì, tại vì là kiểu như là nó đẩy mình xuống sâu rồi ấy. Và lúc đấy thì chỉ còn đi lên thôi. Nhưng mình thì là một người mà, tức là trước đây thì gia đình mình cũng khó khăn, nên là mình cũng được rèn luyện cái ý chí rồi, nên là càng khó khăn thì mình cũng may mắn là càng khó khăn thì mình lại càng muốn vươn lên ấy, càng muốn vượt qua ấy. Thì chính cái điều đó, chính nó là cái, nó là một cái suy nghĩ tích cực đấy. Mình phải suy nghĩ tích cực về về cuộc sống, và mình nghĩ rằng là mình phải vượt qua được, mình phải nghĩ rằng là mình sẽ làm được và mình sẽ tìm cách để làm được nó. Chứ còn lúc đó chẳng có ai thả phao cho mình cả, chỉ có tự mình thắp đuốc cho mình lên mà đi thôi, chẳng ai giúp đỡ mình. Nói chung mình càng khó khăn thì có khi người khác chỉ toàn xa lánh mình thôi, chứ chẳng ai muốn đến gần mình cả. Và nhiều hôm thì mình cũng cô đơn. Thực sự là trong thực sự là nhiều lúc là cũng cô đơn ấy. Cô đơn trong bóng tối. Khi mà mình ngồi mình viết lại các cái hành trình của mình, những cái tâm sự của mình, tức là những cái nỗi đau của mình ở trên, tự nhiên rất là xúc động ấy. Tức là mình hôm nay Ngọc Ánh tức là gợi lại cho mình những cái cảm xúc, cảm giác để 4-5 giờ sáng ngồi dậy. Mình làm cái việc đó liên tục, liên tục, và mình, tức là mình học rất nhiều luôn, rất nhiều những cái buổi sáng sớm mình dậy và mình thay đổi bản thân mình rất là nhiều. Nói chung là hoàn toàn khác luôn. Tức là mình phải suy nghĩ rất là tích cực để mà mình vượt qua cái điều đó. Và cuối cùng thì mình cứ cố gắng dần mỗi ngày như thế thôi. Ngày nào mình cũng, tức là mỗi ngày mình cứ đều đặn mình đi, mình làm, đi mình đến cơ quan mình làm, mình vẫn phải kiếm tiền mình sống. Hàng ngày mình vẫn đi làm ngân hàng. Nhưng mà ban tối này hay là ban sáng mình vẫn dậy sớm mình làm. Và mình, tức là mình chịu khó mình học. Học không chỉ là những cái kiến thức cơ bản ở cơ quan. Tức là đến cơ quan là mình cũng đã thay đổi cả tư duy rồi. Tức là khi mình đi làm ở đây là mình phải học được cái gì, chứ không phải mình đi làm là mình chỉ lấy cái đồng lương của cơ quan. mình đến đây là mình phải học được cái gì đấy, kể cả cái việc tương tác với đồng nghiệp. Ngày xưa có thể mình đố kỵ nhau, ghen ghét nhau vì là nó làm ít hay là nó được lương cao hơn mình, hay nó là cổ tức, à nó có cái thưởng. Nhưng mà sau đó thì mình không quan tâm. Và quan trọng nhất là gì? Là mình đầu tư được vào cho bản thân mình nhỉ. Tức là cái giá trị của bản thân của mình phải thay đổi được. Thì lúc đấy là khi mình lên cơ quan là mình đi làm với một cái thái độ rất là tích cực. Thực sự không bao giờ mình nghĩ được rằng là có những người mà mình rất ghét vì trước đây. Nhưng sau đấy thì mình sẽ tìm cách là tôi phải vượt qua được bằng việc là dù có ghét, dù có không thích thì cũng phải rất thoải mái để nói chuyện với nhau. Đấy, và để quan trọng nhất là gì? Là công việc phải trôi chảy để làm được việc. Và mình tồn tại và mình vui vẻ được với cái công việc ở cái cơ quan đấy. Rồi ở nhà thì khi mà về thì mình cũng thay đổi rất nhiều bằng việc là mình cứ kiên nhẫn mình làm những cái nội dung. Thực ra ban đầu là mục đích là để cho mình học, mình review lại, mình tự học hết để mà mình nâng cấp mình lên. Tại lại là mình khi mà mình thấy mình đau quá, mình thấy là không phải là bây giờ là mình cao giáo cái gì cả, mình giỏi giang cái gì cả, mà bây giờ là mình chẳng có cái gì cả và kiến thức của mình đang rỗng tuếch. Và chính vì như thế thì lúc đấy là mình bắt đầu mình học được. Không bao giờ mình nghĩ là mình học được về marketing đâu, chẳng bao giờ mình nghĩ về cái đó. Rồi về tài chính cá nhân mình cũng đi mò mẫm mình học, sau đó thì mình học rồi mình lại đi mình làm nội dung, mình viết lên trên web hay là mình lên trên YouTube mình đăng rồi mình chia sẻ với mọi người. Thì mình chỉ biết làm cách như thế thôi, còn mọi người cứ bảo là cứ làm đi, cứ mang lại giá trị cho mọi người đi thì mình cũng chỉ nghe thế thôi. Nhưng mình có niềm tin ở đó, tức là mình đọc sách rất nhiều thì mình có niềm tin vào điều đó. Và khi mà mình làm những cái việc như vậy thì đúng là dần dần ý, tức là bản thân mình cũng học được rất nhiều thứ. Tức là vũ trụ sẽ gửi cho mình những cái thông tin mà liên quan tới cái mình cần. Ví dụ mình học marketing thì có rất nhiều các cuốn sách này, rất nhiều các video có giá trị, hay về tài chính cũng thế, kể cả trong nước, nước ngoài. Thì bắt đầu là mình sẽ tương tác, mình chia sẻ với mọi người, thì bản thân là mình giải quyết được vấn đề của mình, nhưng mình cũng lại hiểu mọi người hơn. Đấy, mình hiểu mọi người đang gặp với các vấn đề như nào. Thì khi mà tôi có một chút kinh nghiệm này thì tôi chia sẻ cùng với mọi người, hy vọng rằng là cái câu chuyện của mình mà có ai đấy mà cùng với cái hoàn cảnh đó có thể vượt lên được, thì là tự nhiên là ở đây là chỉ góc độ là truyền cảm hứng thôi, hoặc là một cái tư duy, thì tự nhiên mọi người thay đổi. Và chính mình cũng nghe những rất nhiều những câu chuyện, và khi mình nghe họ thì mình tự nhiên mình lại thấy mình trong đấy và mình có động lực, mình được truyền cảm hứng để mà mình thay đổi. Và cách mà mình đã thay đổi là như vậy, và mình đã vượt lên cái những cái nỗi đau đó là như vậy.
Em thấy có một cái chìa khóa trong cái hành trình mà anh thoát nợ và bắt đầu vươn lên và có những cái suy nghĩ tích cực như thế, đấy là mình xác định đúng vấn đề mình đang gặp phải. Cái này không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Thế thì cái khoảng thời gian đấy, làm thế nào mà anh có thể phát hiện ra được đúng những cái vấn đề mà anh đang gặp phải? Và như anh đã liệt kê, thứ nhất là mình quản lý tiền có vấn đề, và cái thứ hai là cái nguồn thu nhập của mình bị hạn chế, để tìm ra cái phương pháp cho những cái điều này.
Thì khi mà mình ngồi, mình cứ ngồi mình ngẫm nghĩ về về những cái vấn đề của mình ấy, cái hành trình của mình, tức là mình ở đây là mình phải soi lại bản thân. Cái khó nhất ấy của mình trước đây là chẳng bao giờ mình nhìn lại mình. Đấy là sai lầm mà mình thấy là cũng rất nhiều người đang gặp phải. Tức hàng ngày không hay nhìn lại mình. Thì trong vòng gần 1 năm qua đó thì mình cứ soi lại mình xem là mình làm sao, tức là lý do vì sao mà mình phát sinh ra cái vấn đề là mất thu nhập như này, vấn đề về quản lý tiền như này, và nó đẩy mình vào là bị mất cân đối như này. Đấy, mình cứ trả lời là lý do tại sao, tại sao, tại vì mình. Đấy, lúc này mình không đổ lỗi cho ai cả, thực ra là tại vì mình thôi. Đầu tiên là mình xác định là lỗi của mình đã. Đấy là cái đầu tiên. Xong đến cái thứ hai, bắt đầu mình mới xô chuỗi lại là chi tiêu thì mình chi tiêu như thế nào, hàng ngày mình đang chi tiêu như nào. Thì lúc đấy ví dụ nha, mình lấy đơn giản là gì, kể cả từ cái điện thoại mình nhìn năm 2012 mình đã mua cái điện thoại Samsung Galaxy S3. Hồi đó mình nhớ là nó mới ra luôn, mình mua luôn 17 hay 18 triệu, mình không nhớ. Và trong khi trong túi mình chẳng có đồng nào tích lũy. Tức là mình mua trong trong cái trường trong cái tình trạng là mình dùng thẻ tín dụng để mình mua. Thì đấy là vì là mình không có tích lũy nên mình làm như thế. Rồi mình cũng có những thời gian là mình đi karaoke, mình đi bar, rồi mình đi liên hoan nhậu nhẹt suốt ngày. Và tiền tiền chi ra rất nhiều luôn. Mình vẫn nhớ có một lần mình đi bar ở trong Sài Gòn mà mất tới 4-5 triệu. Chỉ một tối thôi ấy. Mà trong khi trong túi mình có gì đâu. Không có luôn, mà hồi đấy rất là trẻ. Đó chính là những cái mà nó gây cho mình cái tức là cái những cái khoản tiền mà mình chi tiêu không đúng. Rồi cái việc mà mình khi kinh doanh, tức là mình quá là suy nghĩ nó lông cạn. Ý là nó lúc mình mới nhìn lại mình thấy là à, đi kinh doanh mà không hiểu là nhu cầu khách hàng là gì, không biết khách hàng của mình ở đâu, rồi cứ ôm hàng về bán, tức là tự nhiên là mình đẩy mình vào cái đống đấy. Chứ nó gieo rắc cho mình mấy năm trời mà tự nhiên mình thấy là thời gian mình bỏ vào đấy rất là nhiều, mình cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Xong mình bỏ một đống tiền to ra, xong mình lại đi thu tiền lẻ về, mình lại mất rất nhiều thời gian. Xong mình lại đi vay nợ như thế này, nó đẩy mình vào cái vay nợ đấy. Thì chính vì như thế khi mình, tức là mình cứ view lại, mình nhìn lại mình, à, tức là cái hành vi và cái thói quen của mình là sai. Sai về cách chi tiêu, sai về cách kinh doanh hay đầu tư, là ở những cái chỗ nó, tức là mình rất là hời hợt ý, trong cái việc đó. Và chính vì như thế nên là mình mới xác định rõ được cái vấn đề là à, bây giờ mình phải sửa lại. Sửa lại đúng là gì? Là về vấn đề chi tiêu, sửa lại vấn đề liên quan tới kinh doanh, đẩy ra nợ. Và bây giờ mình nhìn thấy là à, cái sai của mình là nợ, là do mình gây ra. Thì bây giờ mình phải sửa sai đó. Thì đơn giản đấy thôi. Tôi bây giờ tôi làm phát sinh ra thì tôi phải sửa đó. Chứ nếu mà mình không nhận sai là mình đã gây ra cái đó, mình đổ lỗi cho thị trường này, mình đổ lỗi cho người này người kia này, thì có khi là mình cứ mặc kệ. Nhưng mình nhận sai là à, vì là mình như vậy nên mình mới phát sinh ra khoản nợ này, thì bây giờ là mình phải sửa sai, mình phải giải quyết nó đi. Giải quyết xong rồi thì lúc đấy mình làm gì thì làm. Đó.
Quay lại cái quá trình trước đấy một chút. Anh có nói là anh cũng làm ngân hàng, cũng đi xử lý nợ của mọi người. Thế nhưng tại sao với trường hợp của mình, khi mà mình ngập trong nợ nần như thế nhưng mình vẫn có thể chi tiêu một cách mất cân đối như thế, cái lý do ở đây là gì?
Thực ra thì cuộc sống của mình nó sinh ra trong khốn khó mà. Mình không được trải nghiệm những cái mà mình không biết. Rất nhiều thứ mình có biết đâu. Mình đi từ quê ra thì mình tò mò lắm. Nói chung cuộc sống mình tò mò. Tò mò từ cái sinh hoạt này, rồi tò mò từ cái ăn uống này, rồi tò mò từ những cái vui chơi, trải nghiệm. Cơ bản là mình rất là tò mò. Thứ hai nữa là xã hội thì họ lại có một cái truyền thông là thúc đẩy cho cái việc là chi tiêu. Tức là cứ sống đi, đúng không? Sống trước đi, hưởng trước đi, rồi sau này tính sau. Mình bị cái đó mà mình không nhận ra đâu nhá. Mình không biết. Thì tự nhiên là nó, mình cũng giống như mọi người thôi, chứ không phải là cứ làm ngân hàng rồi cứ cho vay là hiểu biết về những cái đó. Mình khẳng định luôn với mọi người là chắc đến 99% những nhân viên ngân hàng không biết về những cái này. Dù các bạn ấy làm trong ngành tài chính, kể cả dù các bạn ấy làm trong kể chứng khoán hay đầu tư, rất nhiều các bạn là không biết về cái này luôn. Và nếu mà thử hỏi những người làm ngân hàng bây giờ có ai không ngập trong nợ không, thì mình thấy chắc, mình nghĩ chắc là ít. Rất ít, vì là làm nhân viên ngân hàng quá dễ vay. Nhưng lại tưởng rằng là mình biết, mình quản lý được. Nên là dính nợ là đương nhiên.
Thế coi như là cái việc đấy là cái thói quen của mình nó được hình thành một cách tự nhiên, và mình đúng không thể kiểm soát được nó cho đến khi mà mình gặp biến cố.
Đúng rồi.
Tiếp theo cái hành trình sau này là sau 2 năm là anh đã hoàn thành được cái mục tiêu 2 năm trước đó anh đặt ra, đó là trả hết nợ và tạo được một cái khoản thu nhập thụ động rồi. Nhưng mà em đoán là cái lúc đấy thì cái khoản đấy nó vẫn còn nhỏ đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng. Sau khi mà trả hết nợ, bắt đầu bước về cái vạch số 0 rồi, thì cái kế hoạch tiếp theo của anh như thế nào?
khi mà mình trả hết nợ xong thì mình bắt đầu với một căn nhà đầu tiên. Vì sao mà mình chọn cái điều đó? Vì là cái mình cần là cuộc sống. Mình muốn là cuộc sống của mình nó không xảy ra những cái biến cố như trước đây nữa. Tức mình cần những cái gì nó thiết thực nhất với cuộc sống của mình. Đầu tiên chính là một căn nhà. Đấy. Thì căn nhà nó sẽ giúp cho mình có sự ổn định. Và đặc biệt là lúc đấy thì mình đã có vợ rồi, lúc đấy thì mình cũng mới sinh cháu ấy. Thì mình lại càng thấy cần thiết hơn là cần có một căn nhà. Dù to hay dù bé thì cũng được, không quan trọng. Trước đây mình luôn muốn một căn nhà ở trung tâm. Và chính vì điều đó nó đẩy cho mình là phải kiếm tiền nhanh để mua được. Và đó cũng là một trong những lý do mình sai. Thì sau này thì khi mà mình xác định là tôi chỉ cần có một căn nhà thôi, ở trong thành phố là được, có thể xa gần không quan trọng, nhưng nó vừa phải với cái khả năng của mình, thì bắt đầu là mình đi tìm, mình mua một căn căn nhà nhỏ thôi, cũng ở dưới Hà Đông ấy. Thì lúc đó thì mình cũng tiết kiệm được 1/3 cái căn nhà đó. Thì bắt đầu là mình đi vay ngân hàng và mình mua căn nhà đó. Nhưng mà cái cách của mình làm nó sẽ khác trước đây, là trước khi mình mua thì mình phải xác định là mình có một cái nguồn tiền thụ động để mình trả được cái khoản lãi phát sinh. Đấy. Đấy, tại vì mình biết là nếu mà mình bây giờ mình không có thu nhập thì mình lại bị dính vào cái cảnh trước đây của mình là không cho trả nợ ngân hàng, thì có khi lúc đấy là mất cả nhà luôn, mất cả tiền tích lũy. Thì lúc đó thì khi mà mình xác định mình vay là mình vừa phải có một khoản 3%, nhưng mình vừa phải có một khoản thu nhập thụ động tích lũy mà nó độc lập với khoản lương của mình, thì lúc đó thì mình cũng đã gây dựng được cái đó. Thì mình bắt đầu là mình mới 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 mua căn nhà đó.
À, cái hành trình này kéo dài như thế nào? À, tiếp diễn như thế nào? Tức là nó kéo dài trong bao lâu và
Mình nhớ là nó khoảng độ hơn 1 năm đấy. Tức là cuối đấy là cuối năm 2018. Đấy. Gần 2 năm đấy, phải gần 2 năm đấy. Là cuối năm 2018 là bắt đầu mình với vay để mình mua cái đó. Thì đấy, trong cái thời gian đó thì bắt đầu là mình vừa tích lũy để mình có dòng tiền thụ động, rồi mình cũng vừa thực ra là làm các kênh online này. Mình hầu như là trong tư duy của mình là mình phải làm cách nào để mình bỏ ít tiền nhất ra ấy, mà mình đã có được thu nhập thụ động. Cái tư duy dòng tiền của mình là nó hình thành từ những lúc như vậy. Và khi mà mình có được cái khoản đó thì bắt đầu là mình mới mới đi vay trong vòng gần 2 năm.
thông thường những cái khoản thu nhập thụ động như thế thì nó cũng không không quá chắc chắn.
Đúng rồi.
Vâng, thế thì làm thế nào mà anh có thể mạnh dạn, gọi là mạnh dạn vay mà chỉ dựa vào cái nguồn thu nhập thụ động đó thì trả nợ.
Thực ra là mình còn vẫn đang đi làm. Người ta bình thường ấy, người ta đi vay là người ta chỉ cần dùng cái dòng tiền từ lương của mình thôi là người ta đã dám vay rồi. Nhưng ở đây thì mình còn chắc chắn hơn. Tức là mình dám dùng cái khoản tiền thụ động kia và mình vẫn còn dự phòng từ cái lương của mình. Tức là cái sự đảm bảo an toàn nó còn chắc chắn hơn rất là nhiều ấy. Nên ví dụ như là mình không đi làm thì mình vẫn còn tiền mình trả nợ, đúng không? Còn ở đây thì nếu mà mình chỉ đi làm thôi mà mình chỉ dùng lương ấy mình trả thì nó mới nguy hiểm. Đấy, nếu mà mình nghỉ là mình mất luôn, chứ không phải là mình không đi làm, mình vẫn đang đi làm và mình vẫn tiếp tục đi làm cơ. Đó.
Nói về cái việc quản lý chi tiêu, như anh có nói thì cái khoảng thời gian trước đó, cái việc quản lý chi tiêu nó là cái vấn đề lớn nhất khiến cho anh gặp vào nợ nần. Thế thì cái việc quản lý chi tiêu khi mà anh gặp nợ trong 5 năm trước đó, rồi đến 2 năm khi mà anh trả nợ và đến thời điểm mà anh có mục tiêu mua nhà, thì ba cái giai đoạn đấy, cái việc quản lý chi tiêu nó khác nhau như thế nào?
Khi mà mình dính trong nợ ấy, thì cái việc quản lý chi tiêu của mình nó còn chặt chẽ, còn kinh khủng hơn bây giờ luôn. Tức là hồi đấy là mình xác định là mỗi tháng là mình sẽ phải bớt ra bao nhiêu, còn mình không quan tâm là chi tiêu như thế nào. Có nghĩa là nếu mà mà mình tiêu cái này nhiều thì mình phải bớt cái khác. Tóm lại hàng tháng tôi phải bỏ ra từng đấy để mà tôi trả. Thì mình chỉ suy nghĩ đơn giản như thế thôi. Có thể là mình phải tiết kiệm, mình phải khắc khổ ABC này kia để mình làm cái việc đó, để mình trả được nợ. Tại vì lúc đấy là mình chỉ có mục tiêu mình trả nợ thôi. Nhưng mà sau này thì mình thay đổi tư duy. Đó chính là sau cái 20, mình nhớ là phải đến sang năm 2018-19 là mình may mắn là mình đọc được một cuốn sách về lối sống tối giản của người Nhật ấy. Đấy, thế là mình tư duy theo hướng đó. Ở đây là mình tối giản mọi thứ, mình đơn giản mọi thứ để mà cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn. Tức là mình sẽ chi tiêu những thứ mà thứ nhất nó phải phù hợp với cái khả năng tài chính của mình. Thứ hai nữa là gì? Là nó có lợi với mình, nó có ích, nó có lợi. Đấy. Mình không phải là mình mua sắm một thứ mà nó tạo ra rác. Hồi đến xong đó mình nhìn lại, mình view lại là khi mình đọc sách xong là mình bán đi rất nhiều thứ nhá. Mình nhớ ví dụ như là cái bộ bàn ghế, mình thấy lúc này không cần dùng nhưng mà hồi đấy mình cứ mua. Sau đấy mình thấy là để nó chật nhà và nó gây ức chế. Và lúc đấy là mình đã bán nó đi, bán rất rẻ. Thì đấy cũng là một cái tư duy mình sai, tức là mình trước khi mua một cái đồ đấy, sau này ấy, là mình sẽ phải suy nghĩ rất là kỹ. Ở đây không phải là mình hà tiện hay chắt bóp gì cả, nhưng mà mình muốn là cái lúc mình mua xong ấy, mình dùng ấy, là mình sẽ phải cảm thấy happy với nó. Mình thấy thực sự cần ấy, vui vẻ với nó. Nhiều khi không phải là hứng lên là mình mua. Và sau này ví dụ như cái điện thoại này, bây giờ là mình vẫn nhớ là khi mà mình thay đổi tư duy là bây giờ tôi phải tối ưu cái chi phí với cái công năng của nó. Thì mình đổi từ mua điện thoại mới sang mua điện thoại cũ, nhưng mà cùng cái công năng như vậy. Thì lúc đấy là gì? Là mình vừa là vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của mình, và mình vẫn đáp ứng được cái công dụng của nó cho bản thân mình. Đấy thì là cách mà mình đã thay đổi cái tư duy của mình từ trước về sau. Và đến bây giờ thì mình cũng cảm thấy rất vui. Vợ mình cũng đã thay đổi cùng với mình rất là nhiều. Vợ mình trước đây là một người cũng kiểu là cũng rất là phóng khoáng chi tiêu. Nhưng sau đến bây giờ ấy thì cũng nhận ra điều đó, là mình mua sắm mà mình cứ theo cái cảm hứng của mình ấy. Mình cứ thấy là tôi đang cần thiết đấy, tôi phải mua luôn. Đấy, thôi thì cái này hay tôi mua luôn. Thì rất dễ bị sai, tức là mua về rất dễ bị bỏ đấy. Đặc biệt là ví dụ như phụ nữ là hay gặp vấn đề liên quan tới kiểu quần áo ấy, các thứ ấy. Đấy, và đến bây giờ thì là khi mà mua ấy là lại thay đổi. Và có một cái điều mà mình nhận ra, đó chính là gì? Cái mà giúp cho mình là mà bớt được chi tiêu nữa, mà để mà lại càng quản chặt chi tiêu, đó là gì? Đó là mình muốn tích lũy. Tức là mình muốn để tiền ra. Tại vì lúc đấy ta bắt đầu là mình đã cho tiền vào từng cái quỹ nhỏ. Mình nhớ là 2016-17 là mình đã bắt đầu mình đi mở từng cái tài khoản quỹ đầu tư ấy. Đấy, tích lũy từ hàng 100.000 ấy. Tức mình thấy là khi mà mình để được tiền ra, mình bỏ được tiền vào những cái đó, thì đó cũng là một cách mình thấy rất vui, là mình giữ được tiền mình cho ở đấy. Và nó cũng là cách để mình hạn chế những cái chi tiêu bột phát của mình.
Dạ. Vậy là sau cái khoảng thời gian đầu tiên thì anh đạt được cái mục tiêu đầu tiên là mục tiêu mua nhà, thế nhưng mà nó lại là một cái mục tiêu ngắn hạn. Cái khoảng thời gian đấy anh có những cái mục tiêu dài hạn nào không, và cái cách mà anh nhìn về tài chính, cái bức tranh tài chính của mình đã khác đi như thế nào?
Cái mà mình thay đổi về mục tiêu tài chính ấy, ở đây là mình sẽ quản lý cái tài sản của mình ấy, theo cái NAV. Tức là mọi người thì sẽ không hay để ý tới giá trị tài sản ròng của mình. Đấy, nhưng mà lúc đó thì bắt đầu là khi mà mình đọc sách nhiều, mình xem xét nhiều ấy, thì mình mới thấy là cái mình quan tâm nhất là những cái mà mình đang có được, và cái đó nó phải là giá trị net ấy. Thì chính nó là cái tài sản ròng NAV. NAV tiếng Anh nó như là net asset value ấy, thì nó bằng tổng tài sản của mình trừ đi nợ của mình, và mình phải quản lý được cái đó. Làm sao để mà tổng tài sản đó luôn tăng, tăng đều. Quan trọng nhất là cái đó nó luôn tăng. Có thể là trong cái NAV đấy nó có thể có cái tăng, có thể giảm, nhưng cái tổng đấy nó phải tăng. Thì tư duy của mình là quản quản trị theo theo danh mục. Đấy, mình thay đổi cái việc là không phải là tôi cứ mua cổ phiếu tôi xem là tôi lãi được bao nhiêu, kiếm lời được bao nhiêu. Hay tôi mua cái bất động sản tôi xem nó kiếm lời được bao nhiêu. Không phải. Mà bây giờ tôi quan tâm tới tổng tài sản của tôi phải tăng lên. Tăng lên hàng năm. Và cái lợi nhuận nó là lợi nhuận của toàn bộ danh mục. Và làm sao để giữ được cái danh mục đấy trong vòng, trong sự ổn định chắc chắn ấy. Đấy, thì bắt đầu mình phân lớp các loại tài sản ra. Là gì? Là ví dụ như nhà mình đang ở, nó cũng vẫn là một tài sản, nhưng nó là một tài sản phòng thủ để mà đảm bảo cái sự ổn định cho cuộc sống của mình. Mình có nhà là mình ổn hơn rất nhiều người rồi. Không có nhà mà đi đầu tư nguy hiểm lắm. Bởi vì là gì, thị trường nó mà xuống nhưng lại tiền chi tiêu vẫn phải chi, thu nhập thì không có, thì ảnh hưởng đến khoản đầu tư. Nhưng có nhà nó khác. Đấy. Rồi mình sẽ phải mua những cái tài sản mà giữ được tiền hoặc là tiết kiệm. Ví dụ như vàng này, hay là tiết kiệm ngân hàng này. Đấy. Rồi mình cũng cho cả vào quỹ trái phiếu ấy, để mà nó đảm bảo cho cái sự an toàn, phòng thân cho cuộc sống của mình. Đấy, thì những cái mà rủi ro trong cuộc sống mà nó có thể xảy ra là mình phải có cái đó. Rồi mình lại xây dựng những cái khoản thu nhập thụ động từ tiền của mình này, rồi từ không bằng tiền. Đấy, nhưng mà cái không bằng tiền thì mình định giá nó khó. Ví dụ như là định giá cái blog hay cái website, mặc dù nó vẫn mang ra thu nhập thụ động cho mình nhưng nó định giá nó rất khó. Bây giờ mình sẽ định giá những cái bằng tiền thôi, mình chỉ follow những cái bằng tiền thôi. Mình bỏ tiền vào, mình mua trái phiếu này, mình mua cổ phiếu cổ tức này. Đấy. Hay là mua chứng chỉ tiền gửi, vân vân. Đấy là những cái mà nó cho lại dòng tiền. Thực ra là mình cũng có đầu tư các cái những khoản vào những cái cửa hàng kinh doanh ấy, hay những quán những quyền cà phê các thứ, thì đấy, cái đấy mình cũng lấy dòng tiền về từ cái đó. Đại loại là mình lấy đều đều hàng tháng. Đấy là khoản thu nhập thụ động nó trả về cho mình. Đấy, và một cái khoản nữa đó chính là những cái tài sản mà tăng trưởng ấy, tức là nó sẽ giúp cho mình là gia tăng cái giá trị tài sản lên cao hơn so với tiết kiệm hay những cái tài sản thu nhập thụ động. Đấy, mình sẽ phân bổ, mình chia nó ra, mình chia nó ra theo ba nhóm đó, và mình quản trị cái danh mục của mình theo ba nhóm đó, và mình sẽ điều chỉnh cái tỷ trọng đấy theo cái khẩu vị rủi ro của mình. Mà cái khẩu vị rủi ro của mình thì nó cũng vô cùng lắm, tại nó cứ thay đổi, nó thay đổi. Lúc đầu thì mình dùng cái ứng dụng mình chấp, sau đấy thì mình điều chỉnh dần trong thời điểm này tôi thấy thế này, và khi thị trường rơi thì tôi thấy ok, tôi vẫn thấy bình thường, tôi vẫn thấy thoải mái, thì có nghĩa là khẩu vị rủi ro của tôi nó ở đấy. Còn mà tôi thấy lo lắng, tôi thấy sợ thì tôi sẽ phải điều chỉnh lại. Ví dụ như là cái tài sản tăng trưởng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái khẩu vị rủi ro của mình, bởi vì nó có sự biến động rất lớn. Nếu mà mình cảm thấy là mình vẫn chịu được thì mình sẽ tăng nó lên, còn nếu mình khi mà thị trường nó rơi sâu mà mình không chịu được thì dần dần mình phải giảm xuống. Ví dụ lúc đầu mình để là 30 thì mình có thể giảm xuống 20 hoặc mình có thể giảm 10, và chính mình là người điều chỉnh cái đấy cho bản thân mình luôn. Thì tự mình điều chỉnh kiểu đấy, và mình quản lý cái danh mục đó, và mình hầu như là hàng tháng mình đều xem lại là NAV của mình có tăng hay không, và nếu không tăng thì nó do đâu. Đấy, do tài sản giảm hay là gì, hay là do là cái thu nhập của mình ấy, mình đưa vào thêm nó giảm đi, hay là mình không đưa được vào. Đấy, mình follow cái đó.
Dạ vâng. Nếu mà nhắc đến quản lý tài sản trong giai đoạn này thì phải so sánh với cái giai đoạn trước một chút.
Đúng rồi.
Cái giai đoạn trước thì nó khác gì so với giai đoạn này?
Của mình đúng không?
Dạ vâng.
Của cá nhân mình đúng không? Dạ. Hiện tại thì tức là cái danh mục của mình nó đa dạng hơn so với trước đây. Trước khi mà mình có nhà thì hầu như là danh mục của mình đều là phòng thủ và thu nhập thụ động. Tức là mình rất rén, Và mình muốn đặt cái chân đấy trước. Mình đảm muốn đảm bảo sự an toàn chắc chắn cho cuộc sống của mình, sự ổn định cuộc sống, sự an toàn cuộc sống, thì sau mình cú sốc thì mình thấy cái đấy cần với mình. Và sau này mình càng đọc về về đầu tư, về tài chính thì mình càng thấy cái đấy đúng. Tức là lúc đầu thì mình vô tình thôi, là mình nghĩ là cái này tôi chỉ cần nó đảm bảo sự an toàn cuộc sống. Nhưng sau này mình mới thấy là cái đấy nó chính là cái gốc mà để đảm bảo cho sự đầu tư của mình, để mình tạo ra tiền tốt hơn. Tức là sau này mình, bây giờ của mình, danh mục của mình là tỷ trọng tài sản tăng trưởng bắt đầu nó tăng lên. Đấy, thì khi mà mình có cái nền tảng gốc nó chắc rồi thì những cái việc đầu tư vào tài sản tăng trưởng mình cảm thấy nó yên tâm hơn rất là nhiều. Đó, thì đấy chính là cái mà sự thay đổi của mình đó.
Còn cái giai đoạn trước đấy nữa là giai đoạn nợ nần ấy ạ, là mình chỉ tập trung vào giai đoạn vào cái tài sản tăng trưởng thôi.
Khi mà giai đoạn trước cái giai đoạn mà nợ nần thì đúng là không phải là tài sản tăng trưởng nữa mà là rủi ro. Tức là cái cách đầu tư của mình rủi ro nhá. Tức là cách đầu tư của mình là đầu tư theo kiểu ngắn hạn, là mình lướt lát. Là cái bản chất khi mà mình đã đầu tư ngắn ấy vào những cái tài sản rủi ro ấy là nó quá rủi ro rồi. Mình mua hồi đấy mình còn mua cổ phiếu, nó còn không nằm trong nhóm VN30 cơ. Ít nhất nó đã nằm trong nhóm VN30 thì nó đã còn tốt. Còn đây nó còn nó là loại mid cap hoặc là penny ấy. Tức là đầu tư, cái cách đầu tư đã rủi ro rồi, xong cái lựa chọn tài sản đầu tư nó cũng rủi ro nữa, thì hai cái đấy nó quá rủi ro. Và mình dồn toàn bộ tiền của mình đấy, tức là mình không có cái tư duy mình phân bổ tiền nhá theo danh mục nhá, là cái chết rồi nhá. Mình tức là ở đây các cụ nói là không bỏ trứng một giỏ đấy. Đơn giản là đa dạng cái danh mục nó lên thôi, là mình đã sai cái đấy rồi. Sai nữa là mình all in, mình dồn toàn bộ đấy. Còn cái sai thứ ba nữa là gì? Là mình dùng đòn bẩy. Đấy, tức là nó ba cái rủi ro nó cộng dồn vào, thì nó đẩy vào cái tình huống ấy là điều đương nhiên rồi. Là mình sai rồi thì sau này mình sửa lại hết thôi. Là tài sản mình cũng phải chọn cái tốt này. Mình rất ít vay margin, mà mình có vay nhá. Mình hầu như là mình đầu tư là mình không chứng khoán là mình không hay vay đâu. Có đầu tư bất động sản, bây giờ có đầu tư là sẽ vay, nhưng mình vẫn phải có tài sản đối ứng hoặc là mình có dòng tiền để mình đảm bảo cho việc đó. Rồi mình cái việc lựa chọn ấy, là mình sẽ lựa chọn hầu như là toàn những tài sản tốt nhất ở trên thị trường. Và cái thứ ba nữa là gì? Là mình đảm bảo cái rủi ro tối thiểu nhất bằng việc là mình cầm nó lâu dài. Mình cứ kiên trì mình giữ nó lâu dài thôi, là mình đảm bảo cái sự an toàn hơn so với việc là ngắn hạn. Còn tất nhiên thì ví dụ như cổ phiếu là mình cũng phải follow doanh nghiệp đấy, xem nó có biến động gì không, ông chủ tịch hay là cái cơ cấu tổ chức, cái hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nó có ổn định hay không, hay vĩ mô nó có sự thay đổi gì không, thì mình vẫn phải follow cái đó. Rồi cái tỷ trọng của cái nhóm tài sản đấy mình cũng phải care. Ví dụ như cổ phiếu thì không bao giờ mình sẽ để nó vượt quá 30% NAV, không bao giờ để nó vượt quá như thế. Thậm chí những thời điểm mà rủi ro cao ấy là mình sẽ phải giảm nó xuống. Rủi ro cao là gì? Khi mà giá trị tài sản nó tăng cao ấy, nó tăng vượt quá so với bình quân thôi. Từ cái đấy thì mọi người sẽ cảm thấy là rất đơn giản, tính bình quân là 5 năm nó như thế này, và tự nhiên nó trên 5 năm khoảng 30 hay 50%, thì tự nhiên là mình đang thấy rủi ro thì mình phải giảm nó xuống. Thế thôi, đơn giản như vậy.
Dạ. À, thông thường khi mà nhắc đến cái việc quản lý tài sản ấy, thì mọi người hay nhắc đến các mục tiêu tài chính. À, ví dụ như là sau bao nhiêu lâu có 1 tỷ, 2 tỷ, 10 tỷ gì đấy, hoặc là cho những cái mục tiêu ra hơn như là quỹ hưu trí, hoặc là mục tiêu cho con đi du học chẳng hạn, thì cá nhân anh có đặt ra những cái mục tiêu như thế hay không?
Cái đầu tiên là mình đặt ra mục tiêu là những cái tài sản phòng thủ của mình ấy, chính là căn nhà ấy. Thì sau khi mình có căn nhà thì tư duy của mình thay đổi, là mình sẽ quan tâm tới NAV như mình vừa nói. Cái tư duy ở đây nó khác nhau với những cái người mà người ta đặt mục tiêu là kiếm tiền 1 tỷ. Với mình là mình muốn danh mục của mình có giá trị được nó. Tức là mình muốn đạt cái giá trị danh mục tài sản của mình ấy, tức là cái NAV của mình như này, là nó đạt được 1 tỷ ấy. Cái mình muốn nói là tôi kiếm được 1 tỷ đầu tiên không phải là số tiền tôi kiếm được, mà là gì? Mà là tài sản NAV của tôi có được 1 tỷ. Đấy là điểm khác nhau ấy, rất là nhiều về chỗ tư duy. Còn nếu mà thực sự là mình mà nói là mình kiếm được 1 tỷ tiền ấy, thì thực tế ra là mình kiếm được, tức là trong cái thời gian đó thì mình cũng đã kiếm được số tiền đấy hơn cả như thế. Nhưng cái vấn đề là đây này, tiền đấy nó được chảy được vào tài sản.
Ừ.
Và chính nó chảy vào tài sản chính là cái thứ mà nó giữ lại. Chứ còn nếu mà mình kiếm được 1 tỷ nhưng mình tiêu hết 1 tỷ thì bản chất là mình không có gì cả. Cái quan trọng là mình giữ lại được bao nhiêu ấy.
Ừ.
Thì cái mình giữ lại được đấy nó chính là nó vào cái tài sản. Và khi mình kiếm lại được thì mình kiếm được vào là mình cứ chảy vào đó.
Ừ.
Và tư duy ở đây là kiếm 1 tỷ ở đây là 1 tỷ cái tài sản tích lũy của mình.
Ừ. Đó. Trước đây nhé, trước cái thời điểm mà anh nhận ra những cái sai lầm, thì khi mà mình có một cái nguồn thu ổn định và tăng cao thì mình sẽ nghĩ đến những cái chuyện đầu tư rồi kinh doanh các thứ. Thế nhưng mà nó lại rơi vào sai lầm và nợ nần. Cái khoảng thời gian sau này tiếp tục là một cái vòng lặp, tức là mình lại có một cái công việc tốt, cái thu nhập của mình lại tăng cao. Làm thế nào để anh không đi phải cái vết xe đổ mà trước kia mình đã từng đi qua?
Thực ra là khi mà mình ngã rồi ấy,
ừ.
mình thường là mình sẽ và mình đã biết cách đứng dậy rồi, thì toàn bộ những cái tư duy tài chính mà mình chia sẻ
ừ.
vừa rồi với Ngọc Ánh và các bạn ấy, thì đấy chính là cách mà để mình giữ được tiền
ừ.
và mình bảo vệ cái số tiền đó. Còn mình nghĩ rằng là tất nhiên là mình sẽ vẫn phải học tiếp các thứ, nhưng mà với cái tư duy mới như thế thì mình sẽ khó bị vấp ngã, vì mục tiêu của mình bây giờ nó khác với ngày xưa.
Ừ.
Đó chính là mình giữ tiền, tức là mình tập trung vào giữ tiền và mình tập trung vào quản trị rủi ro hơn là việc kiếm tiền.
Ừ.
Đó thì với cái tư duy đấy thì mình tin chắc rằng là cái rủi ro mà mất tiền và rủi ro mà vấp ngã như ngày xưa nó sẽ thấp nhất.
Ừ.
Đó, mình không nói là không thể xảy ra vì cái sự biến động của nền kinh tế rồi chính trị các thứ thì mình cũng không biết làm sao được. Nhưng mà khi mà mình đã có cái suy nghĩ như vậy, mình có cái tư duy về giữ tiền như vậy rồi, thì mình chắc chắn là rủi ro của mình sẽ thấp hơn rất nhiều so với những người mà người ta chỉ tập trung vào kiếm tiền. Hoặc là so với chính mình của ngày xưa đấy, là mình chỉ biết là tôi đi kiếm tiền thôi. Còn về giữ như thế nào, bảo quản nó ra sao, làm sao để nó ổn định, nó giữ được, nó tăng trưởng bền vững đều đặn như thế nào, mình không tập trung. Thì cái gì mình tập trung thì mình sẽ tốt, thì mình nghĩ như vậy.
Ngay cả khi mà anh đã có mục tiêu và có những cái kế hoạch cụ thể rồi, cũng thay đổi được một phần cái thói quen của mình rồi, có khi nào mà những cái hành động cũ hay là những cái suy nghĩ cũ nó lại khiến cho mình hơi bị chệch một chút so với cái con đường mình đi không ạ?
Thực ra là cũng có cũng nhiều tác động ngoại cảnh ấy.
Ừ.
Trong quá trình mình sống mà
ừ.
cũng có chứ, tại sao lại không? Nhưng mà cứ mỗi một lần là tức là mình định làm một cái việc gì đó lớn chẳng hạn,
ừ.
ví dụ nha, chẳng hạn cái việc là nó có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của mình,
ừ.
tức là mình sẽ chi một khoản chi tiêu lớn, ví dụ như là mình mua một căn ô tô thì đấy là một khoản chi tiêu lớn, thì lúc đấy là mình sẽ phải cân đối xem là nó sẽ ảnh hưởng gì đến cái bức tranh tài chính của mình hay không.
Ừ.
Đấy là một phần. Thứ hai nữa là gì, là khi mình vay nợ,
ừ.
đấy, mình vay nợ mình đầu tư, là mình xem là cái khoản vay nợ là, nếu mà trong trường hợp lúc nào mình sẽ, nếu mà mình gặp rủi ro,
ừ.
thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình hay không, thì khi đó thì mình luôn luôn suy nghĩ về những cái điều như vậy để mà mình, trước khi mà mình quyết định, để nó tránh phải những cái mà nó lặp lại,
ừ.
nên là tức là sẽ có rất nhiều cái tình huống xảy ra ở trong gia đình, mà đặc biệt là hai vợ chồng thì cũng có những cái suy nghĩ khác nhau ấy. Thế nhưng mà mình cũng luôn, ví dụ như là trước khi mua một cái tài sản lớn như thế, kể từ những cái vài chục triệu hay đến hàng trăm triệu, là lúc đấy dần dần hai vợ chồng mình sẽ phải thống nhất. Đấy thì nó có đảm bảo, và mình cũng đưa ra các cái vấn đề nó xảy ra. Tất nhiên thì ai cũng muốn làm một cuộc sống là rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều màu sắc, cũng muốn nó tốt hơn, ai cũng muốn như thế và mình cũng muốn như vậy. Nhưng mà mình lại nhìn lại mình. Đấy. Hàng ngày nó cứ xảy ra như vậy, và mình nhìn lại mình, mình xem là liệu nó có phù hợp hay không với mình hay không. Và lúc đấy thì mình quyết định, hoặc là mình có muốn làm cái việc đó, thì mình cũng phải xác định là mình phải đạt được cái ngưỡng như thế này này. Tức là mình có một cái ngưỡng là mình phải đạt được từng đấy thì mình mới làm cái việc này chẳng hạn. Mình mới chi tiêu cái việc này. Thì tự nhiên là mình thấy là mình vẫn cảnh báo được cho mình, và nó hầu như là bây giờ mình vẫn đang hạn chế được cái việc đó. vẫn đang, cái món nhỏ nhỏ thì mình thấy mình hơi phóng khoáng hơn, nhưng món lớn thì mình vẫn đang hạn chế được.
Tức là thay vì như ngày xưa mình nghĩ đến cái việc là nếu mà có cái này thì mình sẽ được gì, thì mình sẽ nghĩ đến việc là nếu như mà gặp cái rủi ro khác thì mình sẽ trở nên như thế nào, đúng
Đúng rồi,
không?
mình luôn luôn nghĩ đến rủi ro đó, thì nó sẽ không, nó sẽ ít ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình hơn.
Dạ vâng. À, nhìn lại cả một cái hành trình mà anh đã trải qua rất là dài như thế, có rất nhiều cảm xúc ở trong đấy. Đâu là những cái chìa khóa để giúp anh có thể tìm ra được cái cách quản lý tài chính phù hợp nhất với cá nhân anh?
Đầu tiên là mình nghĩ rằng là phải chịu khó tự học ấy. Tài chính cá nhân của mỗi người là khác nhau ấy. Hoàn toàn là nó không giống nhau đâu. Mình nghĩ là như vậy. Rồi cái mục tiêu cuộc sống của mỗi người nó khác nhau. Cái nhu cầu của mỗi người nó khác nhau. Cái khẩu vị của mỗi người nó cũng khác nhau. Nên là mọi người phải thực sự là hiểu mình ấy. Hiểu cái nhu cầu của mình, hiểu mục tiêu của mình, hiểu cái mong muốn của mình và hiểu cái vị thế của mình ấy. Cái vị trí của mình ở đây này, cái năng lực của mình, cái khả năng tài chính của mình ở đâu ấy. Đó, thì khi mà mình hiểu cái đó rồi và mình thì mình mới mới biết là mình cần cái gì. Mình thực sự cần cái gì. Thì đấy là một cái chìa khóa đầu tiên. Thứ hai nữa là gì? Là mình phải tự học. Tức là mình cái quản lý tiền ấy nó dễ thì nó cũng đến bây giờ thì mình nghĩ rằng là nó cũng không khó nữa đối với mình, nhưng mà để hiểu về nó ấy, cũng là cả một vấn đề. Đầu tiên là mình phải hiểu về tiền bạc đã. Rồi hiểu về bản chất của nó. Nó rất nhiều vấn đề, nếu mà mọi người mà search về tiền ấy, nó không phải là chỉ là tờ giấy đâu, nhưng mà nó có rất nhiều các câu chuyện xoay quanh. Và hàng ngày cuộc sống của mình đến 50% thời gian là mình suy nghĩ và mình dùng đến tiền rồi. Nên là mình phải học về nó. Và mình tự học. Và cái mà mình tại sao mình lấy cái website của mình là tiền của tôi.vn ấy, là chính vì đó. Tức là mình muốn học về tiền, mình muốn hiểu về tiền và mình viết. Tại hồi đấy là mình sai lầm là mình không hiểu về tiền. Mình làm về tiền, mình học về tiền nhưng mình chẳng hiểu gì về tiền cả. Nên mình lấy cái tên website đấy để mình làm, để mình ghi nhớ rằng là gì, tôi phải luôn luôn hiểu về nó. Hiểu về mặt trái của nó, hiểu về tác dụng của nó để tôi sử dụng nó cho nó tốt. Và cái việc này thì ở Việt Nam mình chẳng hay dạy cả. Thực sự đấy, đến bây giờ thì mình thấy là có nhiều người chia sẻ về cái điều đó. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Là cái trải nghiệm thực sự với nó ấy, thì rất ít, và có lẽ thì qua những câu chuyện như này này thì mình mới mới có được cái những cái góc nhìn ấy về cách dùng tiền bạc của mỗi người. Thì đấy nó cũng là cách để mình tự học. Mình cứ nghe những cái câu chuyện như này, mình phải tự học được ấy, tự học. Và mình phải ở đây là mình phải đúc rút được cho bản thân mình, sau đó thì mình phải thực hành ấy, mình trải nghiệm. Thì đấy, cái việc là tự học ở đây là gì, là mình vừa học về tư duy này, cái kiến thức này, sau đó thì mình phải thực hành luôn ấy, mình trải nghiệm luôn. Thì cái việc thì mình mới thấy là à, ừ, mình cũng thấy nó tốt với mình thật ấy. Ví dụ như mình thấy nhá, cái sự thay đổi của vợ mình nó đơn giản như này thôi này. Lúc đầu thì mình nói thì vợ mình không nghe, nhưng mình bảo là ừ, em cứ thử đi, em cho vào đây mỗi tháng em bớt ra 2 triệu thôi, em cứ mua cái này, cái tài sản này thôi, bỏ vào đấy, chia vào đấy. Thế là vợ mình cũng làm theo. Đấy, tháng này thì mình dẫn đi, hoặc là mình đi mua vàng chẳng hạn, mình cũng dẫn vợ mình đi theo. Xong mình bảo thôi tháng này nếu em bớt được thì em ra em mua. Đấy, hoặc là em để tiết kiệm được thì em cho một cái sổ mà không nhìn thấy đi. Nó rất đơn giản như thế thôi. Thì sau khoảng độ, mình thấy, mình nhớ là khoảng độ 1 năm thôi, thì tự nhiên là có một sự thay đổi của bạn ấy. Là bạn ấy bảo ờ, tự nhiên mình thấy là mình để ra được từng này, mình nhìn thấy một cái thành quả của mình như này. Thì cái này nói thật là mình nói thì chẳng ai tin, nhưng mà chỉ có trải nghiệm, đúng không? Cái trải nghiệm làm rồi mình thấy được là à, mình đã biết cách để tiền đấy, mình đã biết cách giữ tiền rồi thế này. Mình đã để ra là tháng này mình để ở đây này. Có thể là nhá, thị trường nó rơi đúng không, mình có thể là mất âm 5 đến 10%, nhưng mà mình vẫn thấy là à, mình vẫn đang có tài sản, mình vẫn đang có tiền đây này. Chứ không phải là mình không biết, là mình đặt câu hỏi là nhiều người vẫn đang đặt câu hỏi là mình chẳng biết là tiền đi tiêu đâu hết, cuối tháng này không biết là tiền tiêu đâu hết. Thì đây đấy chính là cái mà trải nghiệm mà mình nghĩ rằng là mọi người nên 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 phải phải tự học và trải nghiệm cho mình. Và cái số 3 ấy là Mình nghĩ là làm cái gì cũng nên kiên trì. Kiên trì. Đấy. Tích lũy thì cũng phải kiên trì. Rồi chi tiêu mình thực hiện mình cũng phải kiên trì. Rồi mình đi kiếm thu nhập, mình làm cái gì mình cũng phải kiên trì. Và mình tập trung ấy. Nếu mình không kiên trì thì mình như kiểu là mình đứng lúc này trông cái lọ rồi mình cứ nhìn người khác làm thế này đến lúc nó chẳng ra đâu ở đâu. Ví dụ như là bây giờ mình nói một việc là đơn giản như này, hôm trước có một bạn nhà đầu tư, bạn ấy cũng trong nhóm học tập cùng với mình. Tức là khi bạn ấy cũng hàng tháng bạn ấy tích lũy, bạn ấy mua từ lúc đỉnh luôn. Nhưng mà tháng nào bạn cũng cứ kiên trì bạn ấy bớt vào. Tức là đến bây giờ thì tài khoản của bạn ấy đã dương và bạn ấy đã vượt qua được một cái sóng rất sâu, tức là rơi xuống tận đáy rồi. Nhưng mà người ta vẫn cứ kiên trì, người ta bò người ta đi. Thì ở đây mình không nói đến cái lợi nhuận, mình không nói việc đó, mà mình nói đến cái trải nghiệm. Tức là bạn ấy bảo là ui anh ơi bây giờ em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong cái việc em tích lũy này, là khi mà thị trường rơi sâu như thế em vẫn làm được, em vẫn đi, vẫn đi, vẫn bước, vẫn bước. Chứ em không phải là em rút ra, em bỏ quên nó. Em không rút ra, mà em vẫn bước hàng tháng như thế. Và đến bây giờ thì em cảm thấy tự tin và em còn muốn thị trường nó rơi. Bởi vì bây giờ em vẫn đang tích lũy được ít, nên em vẫn muốn tích lũy nhiều hơn. Tức là cái sự tự tin của người ta nó lớn hơn rất nhiều vì người ta đã trải qua một cú sự biến động lớn nhất của thị trường. Đó. Thì đấy chính là cái mà ba cái mà mình muốn chia sẻ, là mình phải xác định rõ được cái mình thực sự là muốn. Rồi thứ hai nữa là mình phải tự học và trải nghiệm rất nhiều. Bây giờ có rất nhiều các công cụ để mình làm việc đó. Đấy. Và cái thứ ba nữa là mình phải rất là nỗ lực và kiên trì để theo đuổi cái mục tiêu, cái sự muốn của mình đó.
Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em nghĩ là nội dung số này ok rồi.
Dạ vâng. Cảm ơn em rất là nhiều.
Nhiều cảm xúc quá.